Thần mộ chi huyết đế, chương 232, trở lại thánh thành, góc truyện audio.com, bên trong tiểu thế giới trong lòng biển, ta và bá mẫu ngươi liên thủ tuy rằng có thể thoát khỏi độc thủ của áo vi tháp nhưng mà sau đó chúng ta cũng không dám trở về gia tộc cứ như vậy mà đem. Theo tiểu viên lẩn trốn khắp nơi, cổ thần, áo vi văn nhìn Nạp Lan Nhược Thủy nói, khốn kiếp. Tên khốn áo vi tháp đó đúng là đáng chết, không ngờ hắn không chỉ hãm hại ta mà cả ngay cả đại bá ngươi cũng dám tính kế. Thật sự là quá đáng ghét mà. Chấm, Nạp Lan Nhược Thủy lộ vẻ tức giận kêu lên một tiếng. Vivian cháu nói vậy là có ý gì? Không lẽ trước đây cháu cũng đã bị áo vi tháp hãm hại hay sao? Áo vi văn nghi hoặc hỏi. Đúng vậy. Một vạn năm trước khi cháu đạt đến cảnh giới thần hoàng đỉnh phong áo vi tháp nói cho cháu biết bên trong thiên tinh cung bí cảnh ở vô tận hải này có một loại đan dược tên là thánh nguyên đan có thể trợ giúp cháu đột phá đạt đến cảnh giới thiên cấp. Lừa cháu đi cướp đoạt không ngờ khi đến nơi những tên thuộc hạ mà hắn sai phái đi theo cháu lại giở trò đánh lén nếu không phải cháu dùng bí thuật mà. Đại bá truyền dạy lợi dụng hoàn cảnh đặc biệt bên trong thiên tinh cung tự phong ấn bản thân thì e rằng đã vẫn lạc rồi. Nạp Lan Nhược Thủy trầm giọng nói. Như vậy là lo lắng của ta không phải là thừa rồi. 3 tháng trước ta nghe nói ở tiểu lục đạo xuất hiện một nữ thánh chiến thiên sứ sử dụng cổ thần thuẫn đại chiến với Thụy Tư Mạn một trận liền. Biết người đó chính là cháu. Mà ta đã biết thì tự nhiên sẽ không lừa được tai mắt của áo tư tháp. Cho nên mới bảo tiểu viên dẫn dụ cháu đến đây để cảnh báo cho cháu biết tốt nhất đừng nên tham gia cái gọi là vạn thần đại hội do Minh Vương Điện tổ chức bởi vì rất có thể áo vi tháp sẽ nhân cơ hội này hãm hại cháu. Đời của đại bá ta đã bị hắn hại thảm rồi, ta không muốn cháu cũng giống như ta. Chấm, sau khi nghe xong áo vi văn nói. Đại bá người không cần lo lắng, nếu áo vi tháp không đến tìm cháu thì thôi, nếu hắn dám đến tìm cháu thì cháu sẽ giết chết hắn báo thù cho đại bá. Nạp Lan Nhược Thủy nghe vậy lên tiếng nói. Ai, Vivian ta biết cháu có ý tốt nhưng mà cháu không biết trong những năm này áo vi tháp đã có tiến cảnh đến mức nào đâu. Theo ta đoán thì bây giờ thực lực của hắn bây giờ chưa chắc đã thua kém ta ngày trước, nếu bây giờ cháu gặp phải hắn e rằng sẽ giữ nhiều lành ít. Áo vi văn thở dài một tiếng. Đại bá của tỷ tỷ ông đừng có dọa bọn ta, với thực lực của tỷ tỷ ta không tin tỷ ấy sẽ thua tên áo vi tháp gì đó, mà nếu lỡ như tỷ ấy thật sự có thua thì vẫn còn Trường Minh, chỉ cần huynh ấy ra tay bất luận kẻ địch có cường đại như thế nào cũng sẽ bị giải quyết. Nạp Lan Nhược Yên nghe vậy lộ ra vẻ không phục nói. Hừm, Vivian cô gái này là ai? Tại sao lại gọi cháu là tỷ tỷ? Áo vi văn nhíu mày nhìn Nạp Lan Nhược Thủy hỏi. Đại bá một vạn năm trước khi kiếp nạn đại phá diệt xảy ra cháu đã từng bất hạnh thân vẫn một lần phải chuyển thế sống lại, đây chính là tiểu muội của con trong kiếp này tên là Nạp Lan Nhược Yên. Nạp Lan Nhược Thủy trả lời. Như vậy Trường Minh mà nàng ta nói lại là ai? Áo vi văn gật đầu một cái rồi lại tiếp tục hỏi. Việc này, Trường Minh chính là phu quân của cháu trong kiếp này. Nạp Lan Nhược Thủy hơi do dự một chút rồi mới ra, sau khi nói xong thì nàng ta trực tiếp cúi gầm mặt không dám tiếp tục nhìn thẳng vào áo vi văn. Từ nhỏ nàng ta đã mất đi cha mẹ, mọi việc đều là đại bá lo liệu cho nàng, ông ta không những dạy nàng đọc sách. Dạy nàng viết chữ, mà còn dạy nàng tất cả kỹ thuật chiến đấu cấp cao của thánh chiến thiên sứ tộc, đem nàng từ một tiểu cô nương không hiểu chuyện đào tạo trở thành một nữ chiến thần cường đại. Nhiều trôi qua tình cảm của hai người có thể nói là cực kỳ sâu sắc, Nạp Lan Nhược Thủy thậm chí đem áo vi văn xem như cha của mình vậy. Vậy mà nàng trong tình huống chưa được sự đồng ý của ông ta đã tổ chức hôn lễ với Đông Phương Trường Minh, loại cảm giác này. Giống như là những thanh niên nam nữ ở hậu thế khi đã lỡ ăn cơm trước kẻng mà còn bị cha mẹ bắt được vậy. Muốn không sợ cũng hơi bị khó. Cháu họ Đông Phương tên Trường Minh là phu quân của Vivian, xin chào đại bá. Đông Phương Trường Minh đã từng là một người hậu thế, làm sao có thể không hiểu cảm giác lúc này của Nạp Lan Nhược Thủy, hắn lập tức bước lên phía trước một bước đem tay phải đặt lên vai nhẹ nhàng trấn an nàng, sau đó nhìn áo vi văn báo ra tên của mình. Ta nghe nói gần đây rất nhiều cao thủ của viễn cổ thời đại liên tục sống lại, trong đó có một người gọi là lục đạo tà đế, hình như cũng tên là Đông Phương Trường Minh thì phải, người đó có phải là ngươi không? Áo vi văn nhíu mày một chút rồi hiếu kỳ hỏi. Không sai, Đông Phương Trường Minh cũng không che giấu mà trực tiếp gật đầu thừa nhận. T, hai mẹ con Viên phu nhân và Tiểu Viên ở bên cạnh nghe thấy lời đó thì không nhịn được kinh hãi, hít sâu một hơi khí lạnh, chuyện của lục đạo tà đế. Đương nhiên bọn họ cũng có nghe qua, nhưng bọn họ không thể nào ngờ được vị tuyệt thế cường giả hung danh hiển hách đó lại là có thể là cháu rể hoặc anh rể của mình. Sự việc này làm cho hai người thật sự làm cho hai người có chút không chịu nổi. Nhất thời cũng không biết nên phản ứng thế nào mới đúng. Ha ha ha, thì ra một trong nhất cường giả mạnh nhất trong thiên địa từ thời viễn cổ lại là phu quân của cháu gái ta, như vậy thì ta có thể yên tâm rồi. Có thể yên tâm rồi. Còn phản ứng của áo vi văn vừa vặn lại trái ngược hoàn toàn với bọn họ, sau khi nghe được lời của Đông Phương Trường Minh thì ông ta trực tiếp ngẩng đầu cười to, chấm, khụ khụ khụ, cũng không biết có phải là do quá kích động hay không mà sau những tiếng cười đó ông ta lại lần nữa phát ra tiếng ho khan. Chấm, Nạp Lan Nhược Thủy thấy vậy thì lập tức chạy đến cùng Viên phu nhân đỡ lấy áo vi văn, nhân cơ hội này nàng cũng âm thầm truyền vào cơ thể của ông ta một tia chân khí. Hành động này của Nạp Lan Nhược Thủy vốn chỉ là muốn xem tình hình sức khỏe của đại bá mình là như thế nào, không ngờ kết quả lại làm cho nàng ta phải kinh hãi, bởi vì bên trong thân thể của áo vi văn bất luận là lục phủ ngũ tạng, toàn thân xương cốt máu huyết hay là linh hồn đi nữa, nàng cũng chỉ thấy được toàn một màu xám chết chóc, không có chút sinh cơ nào. Điều này nói lên cái gì? Nó nói lên đại bá của nàng đã trên cơ bản đã không khác người chết là bao nhiêu rồi. Đại bá mẫu, tình hình của đại bá tại sao lại như vậy? Nạp Lan Nhược Thủy nhìn Viên phu nhân hỏi. Ai? Nếu con đã thấy rồi thì ta cũng giấu con làm gì nữa, sở dĩ đại bá của con bị như vậy là vì di chứng của trận chiến năm xưa. Lúc đó tuy rằng hai người chúng ta thoát được áo vi tháp, nhưng đại bá của con phu quân của ta áo vi văn cũng bị tên ác tặc đó dùng một chất độc đáng sợ đả thương, tuy rằng sau đó chúng ta lợi dụng nhân mạch còn sót lại của mình đi khắp nơi tìm kiếm danh y, nhưng mà vẫn không có cách nào triệt để giải độc, tình hình của ông ấy ngày một tệ đi, gần đây ông ấy cảm nhận được thời gian của mình không còn nhiều lắm, cho nên mới bất chấp tất cả đến đây để cảnh báo con, tránh cho con xa vào bẫy của kẻ thù. Viên phu nhân thở dài một tiếng rồi nói. Không, đại bá không thể như thế được. Chúng ta vừa mới gặp lại nhau, con còn chưa kịp hiếu thảo với người, người làm sao có thể chết được chứ? Trường Minh huynh mau giúp muội xem cho đại bá, dù thế nào cũng phải cứu ông ấy, muội không thể nào mất ông ấy được. Nạp Lan Nhược Thủy nghe vậy hoảng loạn kêu lên. Được rồi, nàng tránh ra để cho ta xem cho ông ấy. Đông Phương Trường Minh lập tức gật đầu một cái, sau đó bước tới nắm lấy bàn tay của áo vi văn, truyền chân nguyên của mình vào bên trong, cứ như là đại phu đang bắt mạch cho bệnh nhân vậy. Sau một lát đột nhiên hắn lại nhíu mày lại. Trường Minh sao vậy, chẳng lẽ chất độc này khó chữa lắm hay sao? Nạp Lan Nhược Thủy thấy vậy lo lắng hỏi. Không phải, chất độc trong người của đại bá tuy rất đáng sợ nhưng vẫn chưa đủ uy hiếp tới tính mạng của ông ta, sở dĩ ông ta bị như vậy là bởi vì căn nguyên. Thiên sứ chi dực của bản thân đã khô cạn không còn có sức sống nữa. Đông Phương Trường Minh trầm giọng nói. Thiên sứ chi dực khô cạn, Trường Minh huynh nói vậy là có ý gì? Nạp Lan Nhược Yên không hiểu hỏi. Nàng không phải thiên sứ cho nên không biết thiên sứ chi dực quan trọng với thiên sứ tộc như thế nào. Mỗi một thiên sứ khi sinh ra đều có một đôi thiên sứ chi dực thuộc về bản thân. Thiên sứ chi dực đó không chỉ liên kết với thân thể mà còn liên kết với nguyên thần, với mệnh cách của bọn họ, như vậy mới có thể theo sự phát triển của bọn họ mà không ngừng cường đại lên, biến thành càng ngày càng nhiều. Mà một khi thiên sứ chi dực bị tổn thương thì thiên sứ chắc chắn cũng rất thảm, nặng nhất chính là giống như áo vi văn bây giờ, cả người tràn đầy tử khí không khác người chết. Đông Phương Trường Minh trầm giọng nói. thật không ngờ thiên sứ chi dực lại quan trọng đến vậy. Như vậy chàng có cách nào cứu ông ta không? Nạp Lan Nhược Yên khiếp sợ nói. Có, cách tốt nhất để cứu một thiên sứ có thiên sứ chi dực bị khô cạn, cách tốt nhất chính là tìm được một đôi thiên sứ chi dực có cùng huyết duyên với. Hắn cũng chính là cha mẹ, huynh đệ hay là con cái mà thay là được. Đông Phương Trường Minh trầm giọng nói. Áo Vi Văn chàng nói thật cho thiếp biết có phải cách mà tà đế nói chàng đã biết từ lâu rồi hay không? Chỉ vì chàng sợ rằng thiếp sẽ lấy thiên sứ chi dực của tiểu viên cho chàng nên mới không nói đúng không? Nghe được những lời đó viên phu nhân ngây người ra một chút rồi nhìn phu quân của mình hỏi. Đúng vậy, cuộc đời ta đã từng có vinh quang cũng đã từng có quyền lực bây giờ lại có một gia đình hạnh phúc có thể nói là đã viên mãn bây giờ có chết đi cũng. Không còn ân hận gì nữa. Tiểu viên là kết tinh tình yêu của chúng ta trong người vừa có huyết mạch thánh chiến thiên sứ tộc của ta vừa có huyết mạch của ma viên tộc của nàng. Tiền đồ có thể là bất khả hạn lượng cần gì phải để cho nó vì ta mà phải hy sinh. Đối diện với câu hỏi của vợ Áo Vi Văn hơi do dự một chút rồi cũng gật đầu nói. Áo Vi Văn tiền bối tâm tình thương con của người ta có thể hiểu nhưng mà thương thế của người cũng không phải là đã hết cách cứu chữa. Người đừng quên trên đời này ngoài tiểu viên ra trên đời này người vẫn còn có một người có cùng huyết mạch với người nữa. Đông Phương Trường Minh nghe vậy đột nhiên lại lên tiếng nói. Một người nữa có cùng huyết duyên với ta, ngươi muốn nói là Áo Vi Tháp, nhưng mà hắn làm sao có thể dùng thiên sứ chi dực của mình cứu ta. Chấm, Áo Vi Văn lập tức biết Đông Phương Trường Minh muốn nói tới ai. Hắn không cho thì chúng ta có thể cướp. Nếu tiền bối ngài muốn thì ta có thể thay người đem thiên sứ chi dực của hắn về đây. Đông Phương Trường Minh cười nói. Tà đế ngươi nói thật chứ. Viên phu nhân và tiểu viên nghe vậy không dám tin kêu lên một tiếng. Bọn họ không thể ngờ là Đông Phương Trường Minh lại gia đình của bọn họ mà đối phó với Áo Vi Tháp phải biết rằng sau lưng hắn hiện giờ là cả một. Thánh chiến thiên sứ tộc A, đương nhiên. Áo Vi Văn tiền bối là đại bá của Nhược Thủy cũng là đại bá của ta, chuyện của ngài ấy ta đương nhiên phải quan tâm. Đông Phương Trường Minh lập tức nói. Tiếp theo tất cả cùng bàn luận một chút về kế hoạch tương lai. Sau đó ba người Đông Phương Trường Minh lại lần nữa lên đường. Ba ngày sau bọn họ đã lần nữa đến trung tâm của Vô Tận Hải. Thánh Thành, Cách Trương.